Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học, chắp tay lên niệm danh Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Bây giờ mình tiếp theo qua cái phẩm mới là phẩm khuyến học, phẩm thứ 8, trang 736. Tức là mình học một cái phần trên rồi, dạy bảo trao truyền là mình xong rồi. Dạy bảo trao truyền thì quý ngài thấy nó dài, nhưng mà Đức Phật cứ nhồi nhồi cho mình nhớ. Thiện hiền ông nói, thứ nhất là tất cả các pháp đều là không. Tại sao nó lại là không? Là tại vì cái tánh chẳng có. Thế thôi, thì chỉ nhớ hai cái điểm đó thôi. Khi mình nhớ hai cái điểm đó rồi, tức là mình đã nắm được cái dạy bảo trao truyền rồi. Tức là Đức Phật nói ông thiện hiện, ông đi dạy cho các Bồ Tát như vậy, dạy cái gì? Cái căn bản nó chỉ có thế thôi. Bởi vì nếu mà mình nắm được cái vấn đề đó rồi thì mình mới hiểu được tất cả những chuyện sau. Mình không nắm rõ cái chuyện đó thì nó khó hiểu. Mà quý ngài cũng có phước là bởi vì bây giờ cái khoa học nó tiến bộ. Thì đến lúc mà mình nói ví dụ như là cái cơ thể mình nó là chỉ là đống điện thôi, cái vật chất nó cũng chỉ là những đống điện, những tử hợp nhau, mình dễ hiểu hơn. Hoặc là ví dụ như mình nói là những cái viên Lego nó ráp vào nhau thôi, rồi tới lúc mà mình chơi xong thì mình phá ra, mình ráp thành cái khác. Thành ngày xưa đó thì người ta phải dùng cái tứ đại, tức là đất nước rửa gió, rồi người ta giải thích cái đó, thành ra nó trừu tượng hơn. Mà những cái người mà người ta học Phật đó, người ta khó hiểu hơn mình. Bây giờ mình thấy nó cụ thể hơn, phải không? Cứ ngày thấy rõ. Cũng như con có trình bày với quý ngài rồi, là ví dụ như nếu mà quý ngài không phải là điện thì không thể nào mà người ta dùng cái MRI được, tức là magnetic resonance imaging. Khi mà quý ngài vào trong nhà thương, người ta nhét quý ngài vào trong cái ống đó, người ta coi, thì thay vì phải mổ ra, ngày xưa đó thì người ta kêu bằng exploratrix, tức là ví dụ mình bệnh cái gì, người ta nghi là mình có một cái cục bướu, ví dụ như là cục bướu ở trong cái tụy tạng hay cái gì đó, thì người ta phải mổ ra, người ta xem mới thấy được, chứ chụp hình rồi không thấy. Làm siêu âm thì cũng không thấy, mờ mờ ảo ảo thôi. Nhưng mà nếu mà người ta dùng cái MRI đó, người ta để vào thì nó thấy rõ như là quý ngài cắt lớp ra. Tại vì những cái tế bào đó, những cái mô đó, nó sẽ khác nhau. Tức là cái mô tụy đó, nó khác với cái mô xương, nó khác với cái mô gân, nó khác với cái mô thịt, nó khác hẳn ra. Thành ra lúc mình nhìn nó giống như là mình cắt lớp ra, mà người ta không đụng gì đến cái cơ thể của quý ngài hết. Tức là quý ngài nó chỉ nhét vô, nằm trên cái ống, nằm trên cái giường, nhét vào trong thế thôi, mà ta thấy được hết. Mà tại sao? Là tại vì người ta dùng nam châm, nó xoay những cái cực điện ở trong người quý ngài. Thành ra nếu mà quý ngài không phải là những cái cực điện đó, thì nó không thể thấy được như vậy. Quý ngài thấy không? Thành ra cái khoa học tiến bộ bây giờ nó giúp giải thích cái Phật giáo của mình rất là rõ rệt như vậy. Thành ra ngày xưa mà quý ngài có nghe người ta nói là những khoa học gia người ta nói là trong cái tương lai nó chỉ có đạo Phật mới có thể thích ứng được là đúng. Bởi vì chỉ có đạo Phật mới thích ứng được với khoa học mới thôi. Vì những khoa học mới mà tìm ra những cái sự việc mà mình không thể ngờ được. Giống như là quý ngài bây giờ, quý ngài gần xích đạo ấy, thì quý ngài biết là quý ngài đang vận chuyển với tốc độ 1600 cây số một giờ. Quý ngài đi xe hơi giỏi lắm, 100 cây số một giờ là thôi rồi, lẻ quá này, lẻ quá còn trường cảnh sát bắt. Nhưng mà quý ngài đang bay với tốc độ 1600 cây số một giờ, tức là cái quả đất của mình vô nó quay chung quanh cái trục của nó, mà nó quay với tốc độ 1600 cây số một giờ như vậy. Mà quý ngài có thấy gì không? Chẳng thấy nhúc nhích gì không? Đâu có thấy nhúc nhích gì đâu. Mà không những vậy, quý ngài biết, con đã trình bày với quý ngài rồi, cái quả đất của mình ấy là cái phi thuyền vũ trụ, là một con tàu vũ trụ, nó bay trong không gian với tốc độ 107.000 cây số một giờ. Siêu âm biết mấy lần quý ngài? 1.000 mấy trăm cây số một giờ đó, tức là đã là tốc độ siêu âm rồi, nhanh hơn âm thanh. Mà cái con tàu vũ trụ trái đất của mình nó bay ở trong không gian nó với tốc độ 107.000 cây số một giờ. Chú ngài tưởng tượng như vậy không? Mà nó không có cái nắp gì hết, không có thuyền trưởng, không có phi hành đoàn, là không có cái gì hết. Mà mình không biết sống chết làm sao, nó nằm trên này. Mà mình đâu có thắc mắc gì của ngài. Còn chửi nhau với cháu nữa chứ, không giành giật nhau. Thôi, cái ngày chuyện nó vô lý lắm. Mà cứ lo chuyện gì, trời ơi, mình đang nằm, con cá nằm trên thớt. Các ông sư thì ông cứ nói như vậy. Như thiểu thủy ngư, sở dĩ hạt lạc. Ngày nay đã qua mạng sống dần dần mà như cá cạn nước. Như con cá mà bây giờ nó nằm ở trong cái vũng nước. Bây giờ nước nó cứ rút xuống ngoài thôi, nó ngáp, nó dậy. Ngáp. Mình như vậy thôi, mà mình không thấy có gì là vui. Mà mình cứ lo dành trực cái này, có phải có cái này, phải sắm cái kia. Trời ơi, sốc của mẹ nó dám mua xuống cái xe mới. Mình phải mua, anh mua cái xe mới vậy. Xe mới, phải không? Không chịu nổi. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra Đức Phật mới dạy cho mình cái trí tuệ bát nhã rồi, là trí tuệ siêu việt. Mình thấy rõ là cái bản chất của nó. Trong Kim Kim Cang là Đức Phật nói rõ thật như vậy, là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tất kiến như lai rồi. Tất cả những cái gì mà có hình tướng á, đều là đồ giả, đều là giả dối hết. Mà mình đâu có thấy. Ngày xưa mình đọc, mình tụng, mình đọc đi đọc Kim Kim Cang là quý ngài học hồi Phật học phổ thông khóa 12 rồi gì phải không? Nhớ không? Cũng là cái ông Đức này ông đứng nói thôi gì đó. Mà có nhớ gì không? Phạm sự dưới ra chỉ hư vọng rõ rệt như vậy. Mà mình không nhớ. Bây giờ mình nhập đọc thành ra quý ngài thấy cái kinh điển đại thừa nó hay ở cái điểm đó, là càng ngày mình nó càng reinforce, tức là càng nhấn mạnh cho mình thêm. Nếu mà mình học thêm thành ra không được ngưng là như vậy, mà cũng không nên ngưng. Mình càng học thì mình sẽ càng thấy mình tiến bộ dữ, mà nó càng vỡ ra những cái chuyện ngày xưa. Nhiều khi mình thấy nó mờ, bây giờ nó vỡ ra rất là rõ. Chẳng phải là tại vì ai phá vỡ cho mình hay gì cả, nhưng mà nhờ những cái kiến thức của quý ngài. Thầy cho con mới nói quý ngài đừng có đi theo tiểu thừa nữa, khổ lắm. Đừng có đi học theo những cái kinh điển tiểu thừa nữa. Kinh Phật Sở Hành Tán ngày Mã Minh nói rõ rệt đó rồi, là Đức Phật sinh ngày 8 tháng 4. Mà bây giờ mấy ông sư trẻ trẻ đó nói bây giờ Liên Hợp Quốc nó ra lệnh là bây giờ ông Phật đẻ ngày rằm tháng 4, thành ra đổi ngày sanh Phật đi, tổ chức ngày rằm tháng 4 đi. Này làm quý ngài có thể tưởng tượng được Liên Hợp Quốc nó là cái gì? Mới đẻ nó ra có mấy chục năm nay thôi, cũng là Mỹ, Nga, Tàu thì nó đẻ cái ra cái Liên Hợp Quốc chứ gì đâu. Mà Liên Hợp Quốc nó là cái gì mà nó dám ra lệnh cho quý ngài, nó dám đổi từ ngày sinh của ông Phật ra? Mà nó đổi ngày sinh thì thôi, sẽ kệ nó, mắc mớ gì mình. Mà mình là thầy chùa mà mình lại phải đi nghe lời nó, là cái chuyện vô lý của ngài, phải không? Thành ra cái đạo nó hỏng như vậy, nó hư rồi như vậy, nó phá rồi như vậy. Ngày xưa Đức Phật dạy rõ rệt, quý ngài mới học kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Đủ ấm mà nó làm, thành ra phải xem lại cẩn thận như vậy. Bây giờ phẩm khuyến học sau cái phẩm dạy bảo trao truyền rồi thì cắt bản nó đơn giản quá, rất là dễ, quý ngài không có gì hết. Nhưng mà quý ngài đã nắm được nó rồi thì bây giờ là khuyến học. Khuyến học tức là sao? Tức là bây giờ nói mình thôi, bây giờ các ông đã biết rồi, các ngài đã biết như vậy rồi, phải chịu khó đi mà nhớ lại cái đó thêm. Chứ nhiều người đọc xong cái này, trời ơi sao mà cứ cả lắm muốn nói tới nói lui nói xuôi nói ngược nói cái đó hoài, mấy chục phẩm phải không, mấy chục quyển gì cứ nói về hoài. Thì bây giờ ngài mới nói thêm, lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn hoàn thành bố thí Ba La Mật Đa nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn hoàn thành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là 6 cái độ Ba La Mật đó. Tịnh giới tức là trì giới này, an nhẫn tức là nhẫn nhục này, tinh tấn này, tịnh lự tức là thiền định này, Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là trí tuệ. Tức là quý ngài nhớ lục độ Ba La Mật phải không? Tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thường thường mình dùng danh từ như vậy, thì trong này cái danh từ nó hơi khác một chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng là hệt như vậy thôi. Thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết khắp sắc nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết khắp thọ tưởng hành thức nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết khắp nhãn xứ nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là biết rõ rệt hết, biết tất cả hết sắc thọ tưởng hành thức, tức là những cái này mình thấy. Nếu mà mình thấy không á, thì mình nghĩ là nó có thật, hoặc là mình thấy mà mình không để ý. Hầu hết là quý ngài không để ý mà. Quý ngài biết cái óc của mình ấy, một lần một trong một giây đồng hồ nó có thể vào được hơn 10.000 cái data, hơn 10.000 cái tín hiệu, nhưng mà tối đa mình chỉ giữ được khoảng 4 tín hiệu thôi. Tức là mình thấy được như vậy, thì cứ ngày thấy mình đúng ra, nếu mà mình cái óc của mình mà nó làm việc cho nó đầy đủ hết trơn thì cứ ngày kinh khủng. Thì ở đây là Đức Phật nói như vậy, nếu mà bây giờ mình muốn biết hết tất cả, mình muốn hiểu hết tất cả về sắc thọ tưởng hành thức về gì ấy, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết khắp sắc nhân thọ, cái này là ông vẫn là ông thiền hiện, tức là ông Tu Bồ Đề, ông bạch Phật. Chứ quý ngài thấy trên này Đức Phật không có nói gì hết, để cho ông Tu Bồ Đề ông nói. Nhưng mà để cho Tu Bồ Đề ông nói, Đức Phật cũng không nói là tôi chứng minh là ông Tu Bồ Đề ông nói đúng hay gì hết, không. Nhưng mà vì Đức Phật không có cải chính, thầy ra khi mình thấy Đức Phật để cho ông Tu Bồ Đề nói rồi, Đức Phật không cải chính, tức là Đức Phật đồng ý với lại ông Tu Bồ Đề gì, tức là ông Tu Bồ Đề cũng không có nói sai. Rồi bây giờ quý ngài thấy cứ tiếp tục xuống dưới này, rồi gần cuối này, Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn thân kiến, giới cấm thủ, nghi dục, tham sân nhuế, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tham sắc, tham vô sắc, vô minh, mạn trạo cử, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tất cả triền kiết, tùy miên, tức là thủy miên đó, thì mình nói là thủy miên, triền kiết, tùy miên, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tướng thực, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn dòng thác phiền não, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn sự già bổ thân, bốn điên đảo, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì cái này mình là lúc mà mình tu, lúc mình tu thì thường thường nếu mà mình tu theo tiểu thừa đó, thì mình muốn đoạn lên, mình phải trừ thủy miên triển cái chẳng hạn. Thủy miên thì bây giờ mình thấy mình ngủ gục ngoài ấy, mình lấy kim đâm vào đùi mình chẳng hạn, để cho nó thức này, phải không? Cái ngài có nghe nói mấy ông thiền sư là ông ngồi mà ông lấy hòn đá đó mà ông đè lên trên cái đầu gối này cho nó xuống, lại ngồi một chập nó nhập cái đầu gối lên, rồi ông đè cái đầu gối xuống, làm những cái chuyện như vậy thôi. Thì họ không có hiểu, họ nghĩ là cái thân sắc của họ nó hư như vậy thì phải dạy nó thế thôi. Chứ học tới lúc mà mình học được cái Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì mình mới hiểu, tức là cái thân xác nó phải theo cái thân xác, nó mệt thì làm ơn cho nó nghỉ đi, nó buồn ngủ thì đi ngủ, có gì đâu. Thành ra quý ngài thấy cũng là mấy ông thiền sư, mà có ông thiền sư thì nói đói ăn mệt ngủ gì, quý ngài có nghe nói gì không? Có ông thì đè người đá như vậy, mà có ông thì nói đói ăn mệt ngủ. Rồi người nào tu, người nào không tu thì rõ rệt quý ngài thấy không, ai cũng tu hết. Nhưng mà có người tu vì họ không hiểu, họ cố tình mà đè ép cái thân xác của họ. Mà cái thân xác thì nó phải theo luật của tứ đại, có thế thôi. Mình không biết, mình dùng cái ý chí để mình kiểm soát cái thân xác là không được. Vì cái ý chí là cái ý chí, còn cái thân xác là cái thân xác. Thân xác của mình một ngày nó cần bao nhiêu calorie, cần bao nhiêu vitamin này, vitamin kia, nó phải có. Nó không có thì nó sẽ đổ bệnh. Cứ ngày biết rõ chuyện đó rồi gì phải không? Ăn uống giờ nào, tắm rửa sao cái gì đó, nó phải có hết. Cái thân xác thì nó theo luật của thân xác. Cái ý chí của mình tốt, nhưng mà cái ý chí của mình là cái ý chí, là cái tư tưởng thôi. Thế nên quý ngài thấy ở đây, Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn dập pháp phiền não, đến học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dễ dàng rồi. Muốn đoạn trừ phiền não thì thường ngồi mình nghĩ là mình phải thế này, phải thế kia, phải nó, chẳng phải gì hết. Mình biết được cái bản chất của nó thì mình đoạn trừ được nó. Giống như bây giờ quý ngài mà có nghe ngày xưa, quý ngài có đi học ba cái chính trị gì đó, lỗi. Mà quý ngài phải học gì phải không? Ở lại Việt Nam thì phải học. Thì họ có phân biệt cái bản chất, cái hiện tượng gì. Quý ngài biết chuyện đó, ở trong chính trị, trong logic đó là họ nói như vậy thôi. Cái bản chất và cái hiện tượng, bản chất nó vậy và cái hiện tượng nó vậy là khác. Thành ra chính trị ra là nó như vậy. Bản chất của người là cái người đó, ví dụ như tôi mà là một đảng viên Dân Chủ, tôi là một đảng viên Cộng Hòa, thì tôi có những cái mà tôi phải theo, những cái mà tôi phải giữ. Còn cái hiện tượng nó xảy ra là khác. Ví dụ như bây giờ ông là một đảng viên Cộng Hòa, mình nghĩ là đảng viên Cộng Hòa là một đảng viên bảo thủ gì phải không? Giữ những cái tính chất gì đó của tôn giáo của gì không hết. Nhưng mà tại sao bây giờ ông lại ủng hộ mấy người gây, mấy người gì hết? Cái hiện tượng, cái bản chất nó khác. Mà mình cũng phải nói được với ngài. Trong đạo Phật của mình nhá, thì không có phân biệt cái bản chất hiện tượng. Mà Đức Phật nói rõ rệt là tất cả nó đều là do duyên hợp thôi. Tức là nó xảy đến thì nó xảy đến, mình không thể cản nó được. Còn lấy ví dụ quý ngài thấy, ngày xưa ông Reagan, tổng thống Reagan, Ông bố là đảng viên đảng Dân Chủ, ông sang bên California rồi ông làm, ông đóng tuồng, ông đóng cine xong chọc ông lên bắt đầu ông làm thống đốc ấy, thì ông mới đổi sang đảng Cộng Hòa, tức là ông thành đảng viên Cộng Hòa lúc đó. Chứ ngày xưa ông là đảng viên Dân Chủ hết. Hoặc là ví dụ như là ông Dick Cheney chẳng hạn, quý vị nghe biết Dick Cheney gì không? Tức là phó tổng thống của tổng thống Bush, ông làm bộ trưởng ngoại giao với lại lâu đời lắm rồi. Tức là ông là một người trong những mình phải gọi là một người đứng trong bóng tối và giật dây. Nhưng mà bố mẹ ông là đảng viên Dân Chủ, ông cũng là đảng viên Dân Chủ. Ông đi vô trong Quốc hội thì ông mới làm cho cái đại biểu đảng Dân Chủ. Ông phải Cộng Hòa. Nhưng mà sau rồi tới lúc mà ông đổi sang Cộng Hòa xong rồi thì khác. Nhưng mà khi mà ông làm Cộng Hòa xong rồi thì con gái ông ấy lại là gay. Tức là con gái ông nó lấy vợ, chứ nó muốn lấy chồng. Cứ ngày xưa mà ông vẫn ủng hộ như thường, mà trong khi ông là đảng viên Cộng Hòa bảo thủ. Thành ra cuối ngày thấy rõ, mình nhìn ở ngoài mình không thấy được cái gì hết. Đức Phật dạy rồi, con mới nói với quý ngài rồi, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đức Phật nói rõ trong Kinh Kim Cang như vậy, cái gì mà có hình tướng nó đều là giả dối cả, đừng có tin nó. Trời ơi, thấy một ông này ông mới nói tôi thực tế lắm. Trời ơi, thấy một con mới xem ở trên internet, nó chuyển ra coi cái video đó trên YouTube hơn 1 triệu người coi. Con sư tử đi lượm với cái con khỉ, cứ ngài biết cái đó gì không? Con khỉ con, con khỉ mẹ nó chạy, con khỉ con nó leo xong nó rớt trên cây xuống. Rồi con sư tử cái này chạy lại, tưởng sao nó ôm cái con khỉ con lại, rồi nó bảo vệ cái con khỉ con nó, không cho mấy đứa khác. Quái đạo. Thế ra cái ngày thấy ông đúng ra thì nó phải sự phạt gì phải không? Ấm biến gì? Trời ơi, sao mà bỏ được cái này, trời ngon quá mà. Nhưng mà tại sao nó làm vậy? Thì ra bản chất hiện tượng nó khác nhau. Mình nhìn vậy đó, thì Đức Phật dạy trong này rồi, dạy trong Kinh Kim Cang rồi, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đừng có tin như vậy. Mình thấy con sư tử này, ôi ngon quá hả, thôi bắt vài con khỉ lại cho nó nuôi thử xem có nó nuôi hay nó ăn, biết liền gì phải không? Thì ra cứ ngài thấy không, ở đây ông Thiền Hiền ông cũng nói vậy, đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn 4 dòng sắc phiền não nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là mình biết được cái bản chất nó rồi thì mình giải thoát được. Mình muốn giải thoát thì mình phải biết cái căn bản của nó là như vậy không. Nếu bây giờ quý ngài nghĩ, quý ngài là những phi hành gia trên vũ trụ, bay trên cái con tàu trái đất này, bay với tốc độ 107.000 cây số một giờ, và tự mình ở trên quả đất thì mình quay với tốc độ 1.600 cây số một giờ, quý ngài có thể tưởng tượng được không? Phi thuyền không có nóc, không có người lái, bay hướng nào mình cũng biết nữa. Cơm nước mình làm sao ăn được, mình tự kiếm mày ăn đi, mình tự đào đất mày ăn đi. Rõ rệt vậy mà mình không thắc mắc gì hết, mà mình cứ ngồi mình thắc mắc, trời tại sao mà con đứa kia nó đủ vậy, tại sao mà tôi ăn bánh que mà có 700 đồng mà con đứa kia nó ăn tới 800 mấy chục đồng lần, thì thừa có không? Cái ngày thấy không, những cái chuyện mà mình thấy mình không thể tưởng tượng được là chuyện như vậy. Thành ra Đức Phật dạy cho mình thấy cái gì mà có hình tướng nó là giả rồi, thì hễ mà mình thấy nó bản chất nó giả vậy thôi, nó không có cái gì hết. Thành ra mới thành đại Bồ Tát được. Quý ngài mà muốn thực hành cái tâm Bồ Đề, muốn thực hành cái Bồ Tát hạnh, quý ngài phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là gì? Tức là phải thấy rõ cái căn bản của nó. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn 4 sự già bổ thân, 4 điệp đảo nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn 3 lậu, 3 bất thiện căn nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn xa lìa 10 nghiệp đạo bất thiện nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn tu hành 10 nghiệp đạo thiện nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là muốn tu thập thiện thôi, cũng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn tu 4 tịnh lực, 4 vô lượng, 4 định vô sắc nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là muốn vào tứ thiền, 4 tịnh lực, 4 vô lượng là 4 vô lượng tâm, từ bi xả, 4 định vô sắc tức là tứ định, thì đều nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại vì mình hiểu cái đó rồi. Thành ra quý ngài thấy tại sao mà những cái ông thiền sư mà ông biết rồi, nó nói trời, tôi vào tam thiền, tôi vào sơ thiền, tôi lên nhị thiền, tôi lên tam thiền nó dễ. Mấy người kia không biết thì nó cứ ngồi nó mấy người đĩa quá trời. Tôi sơ thiền tôi vô cõi nổi, thì ông vô không nổi là tại vì ông cứ tưởng đâu cái sơ thiền nó là một cái giai đoạn nào đó, một cái tầng nào đó phải leo lên gì phải không? Mình leo lên cũng giống như mình vào trong cái thang máy, mình bấm nút để số 1, bảo là tầng số 1 thì mình leo lên tầng số 1, rồi tới tầng số 2 thì mình leo lên tầng số 2. Nhưng mà mình không nghĩ là tất cả nó ở trong tâm mình hết, tất cả những cái đấy nó không có thật, nó không thật có. Cái này thì rõ không? Vì mình thấy nó thật, thành ra mình thấy nó thật. Vì mình thấy cái ông này phải gọi ông là hòa thượng, thành ra hòa thượng. Thành ra tới lúc mà ông nghe cái thằng trẻ đức này kính bạch đại đức tăng, hòa thượng, thôi rồi, cứ ngày nhớ chuyện không? Con cũng mắc cười, con không hiểu tại sao, mình không hiểu, mình không hiểu thôi, mình làm ơn mình nín đi, mình không, đúng là mình phải học nữa, mình biết chữ đại đức tăng nó nghĩa là gì nữa, mình không biết mình đi mình làm ta, nói thiệt tình, kinh khủng thế này. Thế ra cứ ngày thấy không phải học bắt nhã vào rồi là bàn bật hà và như vậy, mình không học nó thì mình đi mình làm trò cười cho ta, mình làm hê, mình làm hê, thế ra cứ ngày thấy rõ đó, thiêu chết rồi thiêu, thiêu xong rồi vứt đổ xuống sông, vứt xuống đất đi, trải đi, không bỏ trong cái hộp sắt đem nhập tháp, quái đản. Tháp là cái gì? Là cái mả. À, đã không muốn trốn vào cái mả thì đi thiêu, mà thiêu xong rồi là như vậy. Cứ ngày thấy ở bên Ấn Độ người ta thiêu xong rồi người ta làm sao cứ ngày thấy cái phim đó chưa, lấy cái chổi quét xuống sông hết, cứ ngày thấy rõ gì phải không? Còn bên Tây Tạng tôi khỏi nói rồi, đi lên ra có ông sư ông chuyên môn ông điều tán, rồi chết xong nằm lột quần áo ra sắc, bắt đầu lấy dao ông cắt cắt khúc này cắt khúc kia, chặt đầu chặt quăng cho mấy con kinh kênh nó lại nọ. Cứ ngày thấy không, đâu có xong rồi còn đem lại đầu tiên đi bơi coi còn xá lợi không, thấy xá lợi không, có xá lợi à, thôi lượm mấy cái cục xương nó về xếp tình hình. Thì cũng ngày thấy hôm trước đó, bây giờ vẫn còn quyển sách đó phải không, chắc cái ngày vẫn còn quyển niệm Phật lưu xá lợi gì đó phải không, còn cái gì niệm Phật vẫn sanh lưu xá lợi gì đó, có cái ông quái đản ông làm mấy cái quyển sách đó, ông in ra rồi ông để trong đó là ông này lưu lại xá lợi hình trái tim, ông này lưu lại xá lợi hình hoa sen gì đó, nghe trời tượng hay quá, hoa xá lợi xong rồi nó thành hình hoa sen gì đó. Còn dòm vô má ơi, từ sau ông đi uống lượm ba cái khung một xương đó, thì ông ngồi ông xếp thì hình cái hoa sen, ông nói cái này là hình xá lợi hình hoa sen. Đúng là cụ không cười, diễu không thể tưởng tượng được, vậy mà cũng có người nhận đi, nó chết rồi thôi, đi lượm xá lợi, đi thờ cũng xá lợi. Đức Phật đã chết, Đức Phật đã nói là thiêu đi, bỏ đi, vứt đi, thì mấy người lại tiếc của đời rồi đem đi gom lại, rồi lọc cái mả, xây cái mả nhét vô trong ấy. Thì ra bây giờ mấy ông sư vậy đã thiêu rồi thì thôi quăng đi dùng cái, không về phải nhập tháp xong rồi làm lễ tiểu tượng đại tượng, tức là cúng dỗ, làm hết như là người đời như này. Thì ra cái ngày thấy họ không có thấy được cái sự thật như vậy, những cái người đó họ vẫn chưa ngộ đạo. Mình nói thẳng như vậy, nói đại lão hòa thượng cái gì không biết, có thể là ông ngộ đạo rồi mình không biết, nhưng mà những cái đệ tử mà nó làm như vậy là nó hỏng rồi, nó sai rồi, mà nó làm trò cười với những người ngoài đạo như này. Tức là Đức Phật dạy rõ rệt một đường mà không nghe là đi làm theo đường khác. Thành ra cứ ngày thấy vì vậy mà họ khổ thôi. Rồi tại sao mà cứ ngày thấy, tại sao mà ngày xưa ở Việt Nam lại có tông phái này tông phái kia, rồi phái này phái kia quánh nhau kinh khủng, thì chùa chém nhau không thiệt nhé. Tu cái gì? Con mới lên trên internet Google nó mới cho cái tin đó. Ở Việt Nam đó là công an gì đó ở Thanh Hóa đó, bắt ông sư đó ra tòa phạt hơn 5 tù, lý do tại ông chứa bài trong chùa, ông đánh bài ông ghiền rồi ông đánh ghiền bài ông ghiền rồi lại lôi mấy ông sư khác lại, thành ra mấy ông sư kia cũng là đánh bài với ông ấy. Mà tiền nhiều lắm hơn cái ngày, con cũng biết tiền đâu ra, Phật tử nó ngu nó cúng với mấy ông đi đánh bài thế thôi. Cái ngày thấy rõ không? Chụp hình đàng hoàng, nhà nước bỏ tù đàng hoàng, ra tòa đàng hoàng, mà tới đã ở tù một lần rồi, một năm rồi, đi về lại cho chủ trì cái chùa nữa, kiếm tiền nữa, có ai thấy không? À, thì ra con không thể tưởng tượng như vậy, họ tu hành cái gì cũng vậy. Trong khi có ngày thấy rõ, mình học không hết, mình không có thời giờ mà học cho nó đủ, mình thấy kinh Phật nó mênh mông như vậy, không có thời giờ mà đọc nổi nữa. Tại sao họ có thời giờ họ làm những chuyện như vậy? Thế ra họ đâu có tu hành gì đâu, mà cứ ngày thấy những cái người mà không tu như vậy dẹp đi, quăng đi, vứt đi, bỏ sọt rác, con nói thẳng á, bỏ sọt rác, quăng nó đi, trời ơi, phải chi mà con là thầy chùa mà lớn chắc là con lấy roi, con quất cái đầu đi, không sự thật là như vậy, phải dạy cho nó khôn ra chứ, chứ không thì làm sao được, nó hư hết. Cái này mình học ở đây cũng vậy nữa, mình phải thấy như vậy. Mình muốn vĩnh viễn đoạn trừ ba lậu này, ba bất thiện căn hay gì, hoặc là muốn tu thập thiện cũng phải học bát nhã ba la mật đa. Bởi vì nếu mà mình biết được cái căn bản rồi thì mọi sự nó thông dễ dàng lắm. Cái này, cái phần này nó xuống dưới này thì ông tu bồ đề ông vẫn tiếp tục ông nói cái đoạn chót của trang 737 á, cái đoạn mới này: Đại Bồ Tát muốn đáp ứng đầy đủ tâm nguyện của tất cả hữu tình nên học bát nhã ba la mật đa. Tức là bây giờ mình học, mình nhiếp hữu tình giới gì phải không? Mình có ba cái giới ở trong Bồ Tát đó: nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sinh giới, với lại nhiều ý hữu tình giới. Nhiều ý hữu tình giới tức là mình làm cái này đây, tức là làm sao lợi ích cho chúng sinh được. Lợi ích cho chúng sinh không phải mình nói ừ tôi phải đi tôi lập cái nhóm này đi mổ mắt cho người ta. Ngày trước ở đây ở chùa Hải Đức này cũng vậy, có nhiều Phật tử đi về Việt Nam, hồi đó là nó mới cho về Việt Nam, họ về Việt Nam xong rồi cái đi qua cầm biển sổ để mà xin tiền, thì có nói quái lạ tại sao mấy ông xin tiền Việt Nam thì sao đem qua đây. Họ không, bác sĩ ơi, họ xin tiền ở Mỹ này họ có tiền khá mà họ muốn làm phước để cứu. Nghe nói cảm động như thế này, cảm động quá, cảm động là ngu. Bởi vì thầy chùa đó đưa cho họ quyển sổ như vậy, nói này, bây giờ thâu ở đây cứ thâu được 100 đô la ấy, thì đưa cho thầy 30 đô la thôi, còn giữ lại đó 70 đô la. Thầy cho cái tờ giấy chứng nhận là cúng cho 100 đô la rồi. Thầy cho hồ hởi lắm, trời ơi, ông bà nào về Việt Nam xong cũng đem qua quyển sổ ấy. Quý ngài nhớ cái giai đoạn đó không? Đi chạy đi xin tiền quý ngài mà đóng góp xây dựng mấy cái chùa Việt Nam đó. Thì họ vậy thôi, họ không có biết tổ phước gì hết quý ngài. Bởi vì họ cứ nghĩ là cái tiền đó nó có thật, cái này làm thì có lợi, làm cái này tức là làm việc Phật sự. Phật sự phải không? Mà lừa bịp người ta kiếm tiền. Quý ngài thấy rõ cái người ở bên Mỹ lúc đó người ta đi làm một giờ có ba đồng mấy nha. Người ta kiếm được 10 bạc, người ta cúng được 10 đồng, kiếm được 15 bạc, người ta cúng cho chùa là có phước dữ lắm. Là người ta phải hy sinh nhiều lắm. Chứ đâu phải như chùa, ôi Việt Nam ngồi nó ngồi nghĩ, ôi qua bên đó là cặp đất mà ăn, đất Mỹ nó bằng vàng hết. Thấy không? Chẳng đi làm gì hết, Mỹ cũng cho tiền ăn. Có thật chứ phải không? Cũng thiếu gì hạnh như vậy quý ngài. Nhưng mà cái đó cực chẳng đã thôi, mình mới phải làm vậy. Còn quý ngài thấy rõ không? Thành ra nếu mà không thấy như vậy thì vẫn vậy. Tại sao hỏi bây giờ, tại sao mà bây giờ chủ trì chùa Việt Nam như vậy mà lấy ông sư mà đi chữa bài, đánh bài không đúng. Mà công an nó bắt rồi nó đưa ra tòa, đăng báo, đăng trên internet nữa. Quý ngài thấy rõ. Thành ra phải biết bát nhã ba la mật đa. Biết bát nhã ba la mật đa mà Việt Nam họ có học không cái này đâu. Xin lỗi, họ không học. Họ chỉ học kinh tiểu thừa, tức là có chứng có đắc. Rồi biết, phải biết quấy, tức là phải biết ông này là sếp, ông này là lãnh đạo, thế thôi. Không cần biết tu hành gì hết. Rồi Đại Bồ Tát muốn đáp ứng tâm nguyện của tất cả các hữu tình nên học bát nhã ba la mật đa. Là như vậy. Tức là nếu mà muốn đáp ứng được tâm nguyện của cả cái hữu tình, mình đâu có biết được cái tâm, cái bụng người ta nghĩ sao hoặc cần sao. Nhưng mà mình muốn biết được những sự đó thì mình phải học bát nhã ba la mật đa. Bởi vì bát nhã ba la mật đa là cái trí tuệ siêu việt. Đức Phật dạy ở trong này những cái gì mà chúng sinh nó cần, những gì mà chúng sinh nó muốn. Thì các quý ngài thấy rõ Đức Phật đã dạy rồi chứ phải không? Tức là cái cơ thể của mình, cái thân tứ đại của mình nó đòi hỏi những cái chuyện đó, mình phải đáp ứng những cái chuyện đó cho nó. Nhưng mà mình không có đáp ứng quá nó, tức là cho nó vừa đủ thôi để mà nó sống, để mà nó vui sướng thế thôi, chứ đừng có làm quá lố. Quý ngài hiểu rõ điểm đó thì không? Tức là ví dụ như mình ăn thì mình ăn tới no thì thôi, đừng ăn thêm nữa. Ăn thêm nữa làm gì? Hoặc là không làm những cái chuyện mà nó kỳ cục. Bây giờ qua cái trang 738, đoạn này nó hơi khác một chút xíu. Ngài thấy lúc ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: thế nào gọi là Bồ Tát định đoạn? Ha, cái này hay. Cái ngài có bao giờ nghe nói cái này chưa? Chưa gì vậy? Ông Xá Lợi Phất cũng còn phải hỏi. Mà cứ ngài biết được cái này thì cũng ngài giỏi hơn Xá Lợi Phất nữa, phải không? Thế định đoạn là gì? Chắc chắn là không biết rồi. Thiện Hiện đáp: nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo mà hành sáu phép ba la mật, không có phương tiện thiện xảo mà trụ ba pháp môn giải thoát, thì rơi vào bậc thanh văn hoặc độc giác, chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, như vậy gọi là Bồ Tát định đoạn. Chứng sự định đoạn này cũng gọi là sanh. Danh từ nó khó hiểu, quý ngài thấy rõ điểm này không? Thành ra nếu mình tu Bồ Tát mà mình không có phương tiện thiện xảo thì sẽ bị bỏ vào cái này. Thành ra tại sao bây giờ ngài mới giải thích tại sao mà lại có tới 10 bát nhã ba la mật đa lận. Quý ngài thấy chỉ có 6 bát nhã ba la mật đa phải không? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ gì? Còn cái phương tiện thiện xảo là trong cái 10 bát nhã ba la mật đa. Mà đại Bồ Tát là phải biết 10 bát nhã ba la mật đa, mà quý ngài ở đây thực hành đại Bồ Tát là quý ngài phải biết phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo tức phải là phương tiện, tức là ngày trước con có giải thích rồi, lúc mà mình học kinh Pháp Hoa, phương tiện nó không phải là cái mà mình dùng để mình lợi dụng người ta. Tại vì ở đời đó thì thường thường nó dùng chữ phương tiện để nó lợi dụng người ta. Bây giờ lập chùa thôi, bây giờ tổ chức văn nghệ đi, tổ chức văn nghệ được rồi. Bảo tại sao thầy lại tổ chức văn nghệ, cái đó phương tiện mà, phương tiện để cho Phật tử nó về. Phương phải phương tiện không? Hay là tại ông thầy cũng tham tiền? Thầy muốn tiền gì? Là thầy muốn gái, thầy muốn mấy con nó về đây nó muốn, nó ống ẹm cho thầy coi. Là thầy muốn lên nghe thầy ca, ca nhạc xến cho người ta nghe, thối tai người ta. Trong khi kinh Phật thì nói rõ ràng muốn cúng dường Phật thì phải cúng dường kỹ nhạc, hương hoa kỹ nhạc. Cứ ngày thấy đó, kỹ nhạc chứ không phải là nhạc xến. Mà ông sư lên hát thì toàn nhạc xến không. Đời tôi cô đơn, đi đâu cũng cô đơn. Trời ơi trời, cầm micro lên đứng. Xây chùa thì phải cô đơn chứ còn gì nữa, trời, xây chùa lại có hai bà vợ nữa sao. Mắc cười cứ ngày thấy, thấy làm hề. Cứ ngày lên trên internet, lên trên YouTube, mở ra đầy nhóc hết, toàn là ba thằng hề đúng không, làm trò. Con không gọi là thầy chùa nữa, đúng không? Không gọi là mấy thằng hề, đúng không? Đúng hết mấy thằng hề. Nó không phải là người tu. Thì ra đây Xá Lợi Phất mới hỏi một thiện hiện này, tức là hỏi người tu Bồ Đề này, thế nào gọi là Bồ Tát định đoạ? Tức là mình muốn tu rồi, nhưng mà tại sao bây giờ mình lại bị rớt xuống trở lại như vậy? Mình rơi rớt được cái này. Thầy ra cái này phải cẩn thận như vậy. Cái phẩm này là phẩm khuyến học mà. Thầy ra cái này thấy rõ không? Mình qua cái phẩm khuyến học rồi thì mình tu mình phải cẩn thận những con đường đi. Đức Phật dạy ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngũ ấm ma làm sao? Thì các người tu, các người phải cẩn thận. Có những cái chỗ phải đi, mà có những cái chỗ phải tránh. Thì cái này là những cái chỗ phải tránh nữa. Đó. Thế nào gọi là Bồ Tát bị đọa? Thì hiện đáp, nếu có Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo mà hành sáu pháp ba la mật, không có phương tiện thiện xảo mà trụ ba pháp môn giải thoát, thì rơi vào bậc thanh văn hoặc độc giác, chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Tức là họ vẫn còn tu chứ không phải họ không tu. Cái ông sư mà ông đứng ra mà đời tôi cô đơn, đi đâu cũng cô đơn rồi đó, tức là ông vẫn tu chứ không phải không tu. Con không nói là họ không tu, nhưng họ tu sai. Có ngày thấy rõ không? Họ tu sai. Tại sao thanh văn ở đây lại nói làm như vậy, nặng nề như vậy? Thật ra tại vì thanh văn ấy, tức là họ chỉ tu cho chính họ. Họ tu để mà họ đạt được cái gì thôi. Mà cái đạt cuối cùng của họ là đạt thành A-la-hán. Tức là cũng như mình nói bây giờ mình con vào con tu làm sa di, bây giờ bị bắt nhốt cầu tiêu, bị bắt quét sân chùa, quét gì luôn hết, mai mốt còn chịu khó làm cho giữ đi, mai mốt thành đại hòa thượng phải không? Là một hòa thượng lớn có quyền ra mà sạch sẽ người ta chứ. Thì cái đó sai rồi, đúng không? Tu hành nó phải là như vậy. Nhưng mà mình không nói là người ta không tu được. Nó tu mà nó tu sai, có ngài thấy không? Tức là mình tu mình tu sai cũng giống như mình vậy thôi. Mình đi mình nói trời ơi, bây giờ tôi niệm Phật nhất tâm bất loạn, một ngày tôi niệm 500 sâu chuỗi gì thì người ta đâu có nói là mình không tu được. Mình tu nhưng mà mình tu sai rồi, có ngày thì rõ. Mình tu sai nhưng mà mình không chịu thấy nó là sai. Mình không thấy nó là sai thì mình cứ lấn vô ra hoài thôi. Mà tu hoài mà nó không tới đâu hết trơn, nó cũng vậy hoài, nó không tiến ra được một cái gì hết, mà nó cũng không có làm lợi ích gì cho chúng sinh hết. Như vậy gọi là Bồ Tát định đoạ. Chính sự định đoạ này cũng gọi là sanh. Quý ngài cẩn thận mấy danh từ này. Sanh này tức là cũng như là chúng sanh. Quý ngài hiểu chưa đó? Thành ra chúng sanh tức là sinh á. Sinh tức là khi mà mình sinh ra, tức là mình trở lại. Quý ngài hiểu điều đó. Cái này khó hiểu vậy chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì nếu mà quý ngài nói quý ngài hiểu liền thì quý ngài giỏi quá rồi. Cái này ông Xá Lợi Tử cũng phải hỏi. Ông Xá Lợi Phất, tức là đại trí Xá Lợi Phất, ông là trí tuệ đệ nhất trong các bậc thanh văn, mà ông hỏi ông Tu Bồ Đề như vậy, tức là đâu phải đơn giản quý ngài. Thành ra quý ngài đừng có bộ trả lời là tôi hiểu ha, đừng có nói sai. chưa hiểu nổi đâu. Thì cứ chưa hiểu đi, để rồi xem Đức Phật với lại ông Thiện Hiện ông sẽ nói gì. Khi ấy Xá Lợi Phật Tử bèn hỏi tiếp, vì duyên gì mà Bồ Tát định đoạn gọi là sanh? Thiện Hiện đáp, sanh có nghĩa là pháp ái. Nếu các Bồ Tát thuận theo đường pháp ái thì gọi là sanh. Hiểu thêm chưa? Các ngài hiểu thêm nói gì được không? Thuận theo đường pháp ái thì gọi là sanh. Rõ rệt gì? Còn mới lấy ví dụ đó. Thôi bây giờ mình tổ chức cái văn nghệ đi, mời ca sĩ này về, ca sĩ này kia về. Trời thầy ơi, tu hành cái đó Phật đâu có nói vậy. Thôi mình phương tiện cho người ta mà. Đúng không? Mình phương tiện, mình thương Phật tử. Không thôi nó bỏ chùa, nó đi theo. Đúng không? Tại mình thương Phật tử thì đúng. Cái ông sư đó ông tu chứ không phải ông tu, mà ông nghĩ là ông làm đúng. Vì ông thương Phật tử, ông muốn giữ Phật tử lại. Ông muốn cho Phật tử nó vui, cho nên đi chùa nó có phước. Ông nghĩ như vậy. Nghĩ đúng hay sai con chưa có nói, nhưng mà ông ấy nghĩ như vậy, thật tình là ông nghĩ như vậy. Cũng giống như quý ngài vậy, quý ngài về quý ngài thấy ngồi quý ngài làm những chuyện mà quý ngài biện bạch ra thì quý ngài nghĩ là quý ngài đúng, nhưng mà trên thực tế nó không đúng. Thành ra ở đây khi ấy Xá Lợi Tử liền hỏi tiếp, vì duyên gì mình xác định đoạn gọi là sanh? Thì sanh có nghĩa là pháp ái, là tại vì không phải là, nếu mà ví dụ như ông sư đó mà ông không thấy yêu thương Phật tử, ông không muốn, ông kể thì kể tụi bay muốn đi chỗ nào mới đi thôi, phải không? Vì ông ấy nghĩ là tổ chức văn nghệ đi cho Phật tử nó vui, đúng không? Ông nghĩ như vậy chứ, mình đâu có nói là ông không nghĩ như vậy được. Nhưng mà ông nghĩ đúng hay sai con chưa nói, chỉ có là ông ấy nghĩ như vậy. Và ông nghĩ vậy là tại vì ông thương Phật tử. Ông nói mà, ông nói là ông thương Phật tử mà. Ông thương Phật tử hay ông thương thêm tiền thì con chưa biết, nhưng mà thì nó có lợi dụng thêm, thì nó có thêm tiền thôi, phương tiện mà. Đó, thành ra quý ngài để ý nè. Xá Lợi Tử hỏi, vì sao gọi là Bồ Tát thuận theo đường pháp ái? Cái này khó chừng. Bởi vì quý ngài thấy Bồ Tát mà thuận theo đường pháp ái đó, thì sẽ bị đọa, là như vậy. Mình thương chúng sinh, mình làm lợi cho chúng sinh, không phải là mình làm cho nó có lợi, cho nó thương mình, vì mình làm thuận theo nó. Thành ra quý ngài thấy hằng thuận chúng sinh là khác như vậy. Đừng có hiểu ý nghĩa là ngày, tại vì ngày xưa con nghe thấy rất nhiều ông thầy ông giảng tập bệnh. Hằng thuận chúng sinh tức là phải làm cho chúng sinh nó thuận theo cái ý đó, chứ không phải là mình thuận theo cái ý của chúng sinh. Quý ngài hiểu điểm đó không? Nếu mà quý ngài thuận theo ý của chúng sinh, tức là quý ngài phải hướng cho nó đi đúng đường đó thì mới được. Còn nếu mà quý ngài thuận theo chúng sinh để mà quý ngài được điểm, hoặc là được đông khách, được đông Phật tử hay cái gì thì sai rồi. Sai ngay từ đầu, bỏ đi, bỏ ngay từ đầu. Vì hễ mà mình lái sai ra rồi, mình sẽ đi đường xa. Bây giờ quý ngài nghe Thiện Hiện trả lời này. Thiện Hiện đáp, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với sắc an trú không mà khởi tưởng nắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú không mà khởi tưởng nắm trước, đối với sắc an trú vô tướng mà khởi tưởng nắm trước, nắm trước tức là đắm vào, dính mắc vào, trước tức là thật ra là chữ trược, tức là dơ giấy, đúng ra như vậy. Nhưng mà mình không nói hẳn là nó dơ giấy, mình chỉ nói đấm trượt. Đấm trượt tức là đấm vào, tham ái vào. Cũng giống như bây giờ quý ngài thấy, nếu mà quý ngài có, ví dụ có vợ, có chồng, có bổ bịch, có người yêu, có gì đó thì nói, trời ơi tôi thương quá, làm thơ. Phải không? Thơ chứ, hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi, trong lúc tôi xa xôi phải không? Theo người Bính. Quý ngài Bính, bởi ghen nữa gì phải không? Thì quý ngài thấy cái đó là đắm trước quá rồi còn gì nữa. Thì ra quý ngài thấy đắm trước tức là đắm vào, không những đắm vào, con cái quý ngài cũng vậy nữa. Quý ngài không đắm trước vào thì khỏe lắm, sanh ra khỏi con cái dễ dàng, giúp chúng nó tự lập đi, tức là cho nó đứng dậy, nó đi được một mình, nó kiếm ăn được một mình, nó tự lập được. Mình có lỡ mà mình chết rồi nó vẫn sống được thì cái đó là tốt, cái đó là đúng được. Còn nếu mà quý vị lắm lôi nó lên là tại vì nó là con tôi phải thế này, phải thế kia, nó phải nghe theo thế này, nó phải làm cái này, nó phải thế kia, sai liền, sai ngay từ đầu. Quý ngài không có quyền đối với bất cứ một chúng sinh nào khác ấy. Đừng có nói là con mình nhiều khi nó là ông bà cha mẹ mình, nó trở lại quý ngài. Mình quý ngài không biết đâu, chưa biết đâu, quý ngài không hiểu được những chuyện đó. Hoặc là nó là những kẻ thù, quý ngài nó lại nó lòng mắt đòi cái gì mình chưa biết. Thành ra những cái người mà người ta tu hành đàng hoàng, người ta nhìn thấy cái bản chất của nó khác. Còn quý ngài sẽ nắm trước đó, đối với thọ tưởng hành thức an trú vô tướng mà khởi từ đắm trước, đối với sắc an trú vô nguyện mà khởi từ đắm trước, đối với thọ tưởng hành thức an trú vô nguyện mà khởi từ đắm trước, đối với sắc an trú vô thường mà khởi từ đắm trước. Quý vị ngài thấy không? Những sắc an trú vô thường, tức là cái sắc, tức là cái hình tướng ở ngoài thì chẳng hạn, nó cũng là vô thường thôi. Ngày xưa mình trẻ mình đẹp, bây giờ mình già rồi mình sệ rồi thì thôi, cái chuyện đó là chuyện vô thường, mình phải thấy nó an trú vô thường mà mình lại khởi từ đắm trước, tức là mình nghĩ trời đất tại sao hồi đó tôi như vậy thôi. À, có cái kem nào kem hàn nó bây giờ cho nó trắng da này, này cho nó căng da mặt này, nó làm thế này làm thế kia, có mình phải làm cái đó chứ, để mình giữ nó lại thì mình khởi từ đắm trước. Khởi từ đắm trước là mình sai rồi, cái ngày sai không, con là bác sĩ con biết rồi, cái ngày có ngày thử đi trích một lần, trích bộ tóc một lần vào mấy tháng, trích nữa trích nữa, không trích là nó sẽ xuống liền là đúng lo. Nội cái người không ấy, mà đâm nâng nó lên làm cho nó bự ra, trời ơi về sau nó sệ xuống tòn ten là phải kéo lên nữa, không kéo là thôi nó lại sệ xuống lại tòn ten mấy tháng lại tòn ten, thành ra nó kéo lên nữa, không kéo cũng được. Có ngày thấy rõ không? Bởi vì cái mô của nó già, nó phải sệ, mình không biết nó sệ thì thôi, mình không chịu nhận nó sệ thì mình cứ cố kéo nó lên, cố kéo lên là phải kéo hoài đó. Thành ra đối với sắc an trú vô thường, tất cả cái đoạn này lại bị dài lắm, thì quý ngài đọc tiếp nhé. Tới cái đoạn tới nữa, loại nữa sáng điện tử nếu đại Bồ Tát khởi lý nghĩ, đây là sắc nên đoạn, đây là thọ tưởng hành thức nên đoạn, do đó cho nên phải đoạn sắc, do đó cho nên phải đoạn thọ tưởng hành thức, đây là khổ nên biết rõ, do đó nên phải biết rõ khổ, đây là tập nên đoạn vĩnh viễn, do đó nên phải đoạn trừ vĩnh viễn tập, đây là diệt nên tác chứng, do đó cho nên phải tác chứng diệt, đây là đạo nên tu tập, do đó cho nên phải tu tập đạo, đây là tạp nhiễm, đây là thanh tịnh, đây nên gần gũi, đây nên chẳng gần gũi, đây nên làm, đây chẳng nên làm, đây là đạo, đây chẳng phải là đạo, đây nên học, đây chẳng nên học, đây là bố thí ba la mật đa, đây chẳng phải là bố thí ba la mật đa, đây là tịnh giới ba la mật đa, đây chẳng phải là tịnh giới ba la mật đa, cho tới cuối cùng ở dưới này, loại tu hành bất nhã ba la mật đa, an trú các pháp như vậy mà sanh tưởng đắm thì đó là Bồ Tát thuận theo đường pháp ái. Pháp ái như vậy gọi là sanh, như ăn đêm thường sanh bệnh hoạn. Kinh khủng nha, ngạc nhiên hết gì phải không? Bởi vì cái này đúng là cái ngày các ngài tu như vậy chứ gì nữa. Các ngài có tu như vậy không? Không tu như vậy sao đạo Phật được? Đây là sắc nên đoạn, đây là thọ tưởng hành thức nên đoạn. Hồi nào được quý ngài thấy rõ gì phải không? Nghĩ là cái đó phải đoạn đi, con mới nói thôi. Tức là trong kinh Kim Cang nó còn nói rõ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là tất cả cái gì mà có hình tướng á, phàm cái gì mà có hình tướng đó đều là giả dối cả, đều là giả dối. Nếu mà mình thấy được cái tướng nó không phải là tướng, cái hình tướng đó không phải là hình tướng như vậy á, thì mình mới thấy được Phật, tức là thấy được Như Lai, tức là mình thấy sự thật gì phải không? Nhưng mà đây là nói vậy, đây là sắc nên đoạn, đây là thọ tưởng hành thức nên đoạn. Nếu mà mình nghĩ như vậy á, thì ở đây ngài nói thì đó là Bồ Tát thuận theo đường pháp ái. Pháp ái như vậy gọi là sanh, như ăn đêm thì sanh bệnh hoạn. Tại vì quý ngài khi đó, tại sao ý nghĩa như vậy là tại vì ngài, các ngài khi mà tu rồi các ngài sẽ chấp vào cái này mới đúng, cái này không đúng, cái này mới đúng, cái này mới đúng. Thành ra quý ngài thấy nó sanh ra những cái tưởng không phải là của đại Bồ Tát nữa, không thể chấp nhận được chúng sinh khác. Rõ rệt quý ngài thấy rõ, khi mà tôi muốn niệm Phật thì tôi chỉ niệm Phật thôi. Đứa nào mà nói không niệm Phật, hoặc là đứa nào nói tụng kinh thì chú quăng nó đi, đi ra chỗ khác, tao không có chơi mày. Rõ rệt không? Chúng ngài thấy rõ không? Không tin cứ đi vô mấy cái chùa niệm Phật ở đây biết liền. Hết cái chùa họ gọi là chùa A-di-đà, rồi là chỉ có ông A-di-đà và bà Quan Âm và Thế Chí. Mà trong khi Quan Âm Thế Chí người ta đàn ông, cho thành đàn bà tốt cho thờ. Ai nói đàn ông thờ đi ra chỗ khác, không cho đàn ông. Mình nói mình thấy cô Ma La Thập ông dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25 phổ môn nói rõ rệt như vậy đấy. Ông hãy vì chúng sinh mà nhận chữ ngọc đó. Đức Phật nói rõ, Bồ Tát Quán Thế Âm, ông hãy vì chúng sinh mà tại sao bây giờ thành ra đàn bà? Nói họ không cần nói, cái đó nói từ bảy bạn. Họ nghĩ như vậy thôi, và họ bắt người khác cũng phải nghĩ như vậy. Cái người tu thiền cũng vậy, nữa là họ phải tu thiền như vậy thôi, họ phải ngồi như vậy. Họ thấy cái gì bực bội là họ phải đi họ tu, họ ngồi trong cái đám thiền đó thôi. Chứ cái người khác mà nói chuyện khác, mà nói chỉ chú nói gì là không được. Cái đó là thứ ngoại đạo. Ngay cả những cái ông Nguyên Thủy tiểu thừa cũng vậy đó. Ông chỉ tu theo cái kiểu đó thôi, ông chỉ biết đó thôi, ông chỉ biết tứ niệm xứ đó thôi. Ngoài cái rõ ràng cái xứ kia là đồ giả, ba tàu nó biết ra cái này thì nó từ bệnh bà không, ngài thấy rõ điều đó. Mà như vậy thì làm sao mà chấp thuận người ta được, đóng trước vào cái đó là hỏng này. Thành ra ở đây ngài thiền hiện đã nói rõ rằng dù quý ngài có đóng vào ông Phật, quý ngài cũng hỏng nữa. Quý ngài sẽ thấy như vậy, nếu mà mình thấy ông Phật thì mình thương quá, mình đấm trước của ông Phật thì mình cũng sẽ học nữa. Bởi vì lúc đó mình sẽ không chấp nhận được những Phật khác. Quý ngài chấp vào Phật A-di-đà không ấy, thì quý ngài sẽ không chấp nhận được ông Phật Dược Sư, sẽ không chấp được ông Phật Tỳ Lô Giá Na, sẽ không chấp được những ông Phật khác. Đi vào một cái nơi, trời ơi, thì quý ngài thấy rõ lắm. Người ta vào chùa Hải Đức, người ta nhìn rõ. Ủa, sao chùa này Bồ Tát mà sao ông để cái ông Phật Thái Lan, giống Thái Lan cái gì? Ông muốn tôi gom tiền cho tôi cúng cho cái chùa tượng Phật khác. Đối với họ phải có cái tượng Phật khác cũng được, chứ cái tượng Phật này không phải là Phật. Quý ngài có nghĩ vậy không? Nếu quý ngài nghĩ vậy thì quý ngài tu đấy, quý ngài tu rồi nó có pháp ái này. Gọi là sanh. Xin lỗi quý ngài, không được đắm trước là vậy. Bây giờ nó thêm một tầng nữa, quý ngài thấy rõ không? Thành ra tại sao mình phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bởi vì nếu mà không học Bát Nhã Ba La Mật Đa, mình sẽ không hiểu những chuyện đó. Mình cứ nghĩ là mình tu đúng, mình cứ nghĩ là đúng, nhưng mà rồi tới lúc người ta hỏi tại sao mà các ông có nhiều pháp môn như vậy, các ông có những chùa khác nhau mà mỗi người tu cách khác nhau như vậy, không giải thích được, không giải thích được. Ở đây ngài thị hiện ngài tu Bồ Đề giải không đệ nhất, ông giải thích cho ngài. Ông giải thích cho ai? Ông giải thích cho ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài Xá Lợi Phất là đại trí lợi nhất trong hàng thanh văn, ông là đại trí tuệ. Ông là trí tuệ lớn bậc nhất, mà ông còn phải đi ông hỏi ông tu Bồ Đề, mà ông tu Bồ Đề chỉ cho ông Xá Lợi Phất như vậy. Quý ngài thấy không? Thành ra mình đừng có vội vàng mình nghĩ là mình đúng đâu, ráng học đi, còn đâu cũng mấy trăm quyền nữa. Không, mà con nói thật, quý ngài mà học cái này xong quý ngài thành Phật á, chứ không phải đùa. Thành Phật thật chứ không phải đùa, mà phải học. Quý ngài thấy rõ không? Càng ngày bây giờ nó càng vỡ ra nhiều chuyện ngộ nghĩ. Mình không ngờ như vậy, mà bây giờ mình thấy rõ được như vậy. Tại sao khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiền hiện đại Bồ Tát nhập chánh tánh ly sanh như thế nào, cái là làm sao mà lại vướng mắc vào cái đó? Ông tu thì ông muốn tu ông thành Phật, nhưng mà tại sao lại mắc như vậy? Thiền hiện đáp: nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thấy cái không nội, chẳng đợi cái không nội mà quán cái không ngoại, chẳng thấy cái không ngoại, chẳng đợi cái không ngoại mà quán cái không nội, chẳng đợi cái không ngoại mà quán cái không nội, chẳng thấy cái không nội ngoại, chẳng đợi cái không nội ngoại mà quán cái không ngoại, chẳng đợi cái không nội ngoại mà quán cái không không, chẳng thấy cái không không, chẳng đợi cái không không mà quán cái không nội ngoại. Cái phần này quý ngài đừng có sợ. Quý ngài không hiểu gì đâu, con bảo đảm quý ngài đâu có hiểu gì đâu, đừng có thắc mắc. Cái này thật ra nó là đại thừa cao cấp. Cái này nếu mà quý ngài có thọ giới mật tông thời Luân như con rồi đó thì hiểu. Bởi vì ở trong mật tông thời Luân đó họ dạy cái này. Quý ngài chưa thọ giới mật tông thời Luân, quý ngài sẽ không hiểu. Đừng có thắc mắc, không sao hết. Trình độ mình còn thấp thì thôi, đoạn này mình bỏ đi. Nhưng mà cái không nội, cái không ngoại, cái không ngoại ngoại, cái không nội nội, tất cả những cái này nó dính mắc với cái thời gian ở trong thời Luân đó. Đúng ra cái này con không nên nói với quý ngài, bởi vì ở trong mật tông đó thì họ không có nói cho người ngoài biết. Nhưng mà cái này Đức Đạt Lạt Ma là ông ấy phổ biến hết, ông phổ biến những cái này ra. Quý ngài có thể lên trên internet, quý ngài tìm ra cũng được, ông không giấu. Thành ra cái gì mà ông thầy mình không giấu ấy, thì mình cũng cần phải giấu. Tức là quý ngài dù chưa thọ giới mật tông, quý ngài cũng có thể hiểu sâu được. Tức là cái thời gian bên trong, cái thời gian bên ngoài, và cái thời gian không ở trong, không ở ngoài. Cái đó nó hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mà khi mà quý ngài học ở trong thời Luân rồi, quý ngài sẽ hiểu. Thì cái không này cũng vậy nữa, cái không nội, cái không ngoại, cái không ở trong, cái không ở ngoài, cái không ngoài ngoại. Thì tất cả những cái này thật ra quý ngài thấy ngày xưa nó rắc rối lắm. Bởi vì ngày xưa nó không có được những cái kiến thức về tế bào, về nguyên tử giống như mình bây giờ. Bây giờ mình thấy rõ rệt như vậy, quý ngài hiểu. Thành ra mình thấy rõ rệt như vậy, thành ra mình hiểu rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Cái gì nó cũng do giả hợp hết, bởi vì tất cả những nguyên tử đó, nó chỉ là điện, điện nó hợp với nhau rồi thôi thì nó dính. Ngày xưa người ta không có cái quan niệm về điện, không có gì đó, thành ra phải giải thích theo những cách như vậy. Giải thích những cách như vậy ra thì chỉ có những cái người mà người ta triết lý cao siêu người ta mới hiểu nổi, chứ còn cái người tầm thường người ta hiểu không nổi. Thành ra quý ngài mà chưa hiểu được hoặc là không hiểu được, đừng có thắc mắc những chuyện này. Nhưng mà quý ngài phải hiểu là quý ngài dùng cái kiến thức về nguyên tử, về điện, quý ngài hiểu được, thì quý ngài giữ cái đó đi. Bởi vì bây giờ cái kiến thức nó khác, mà cái khoa học càng ngày cái kiến thức nó càng lên cao, nó càng khác nữa. Thầy đã con trình bày với quý ngài rồi, ngày xưa người ta không thể tưởng tượng là cái quả đất của mình ấy, nó là cái phi thuyền không gian, nó bay trong không gian với tốc độ 107.000 cây số một giờ. Quý ngài tưởng tượng không? Quý ngài đang bay trong không gian với tốc độ 107.000 cây số một giờ trong một cái phi thuyền mà không có nóc, không có người lái, không có một cái gì hết, bay lâu cũng biết nữa. Rõ rệt quý ngài. Vì bây giờ người ta vẫn chưa mapping, tức là chưa có vẽ hết được cái bản đồ của vũ trụ, chưa thấy được hết. Quý ngài thấy rõ không? Quý ngài thấy rõ như vậy mà quý ngài vẫn đâu có thắc mắc gì. Sự thật là không có thắc mắc gì quý ngài. Hôm trước không có trình bày với quý ngài rồi. Đời ông, đời cha mình, ông cố, ông sơ mình nhìn lên mặt trăng thấy cây ra chú quỷ không có gì đâu. Phải không? Bởi vì mặt trăng của nó không có quay xoay chung quanh nữa. Nó xoay chung quanh quả đất nhưng mà nó không tự xoay chung quanh nữa. Thì ra mình chỉ nhìn thấy có một mặt của mặt trăng thôi. Còn cái mặt sau nó không bao giờ thấy hết. Chưa từng ai thấy hết. Mà đâu có ai thắc mắc quý ngài. Có ai thắc mắc gì không? Con nói thật nè, đâu có ai thắc mắc gì đâu phải không? Đi làm vẫn đi làm, ăn vẫn ăn, tắm vẫn tắm, ngủ vẫn ngủ. Đi đón vợ vẫn đi đón vợ. Đi làm tiền vẫn đi làm tiền. Mà chửi nhau vẫn chửi nhau như thường. Thế thôi, không thắc mắc gì chuyện hết. Thì bây giờ nói, bây giờ mình bay trên cái sự không gian vũ trụ như vậy. Mình cứ ngày thấy rõ quả đất của mình. Nó chỉ như một lớp váng sữa ở trong, nó là cục lửa. Nhúc nhích một cái là chết. Mình cứ ngày thấy rõ, mới chết bên Nepal mấy nghìn người vậy. Nhúc nhích cái chết, rồi cái đời Mỹ nằm ở bên Nhật vậy, nhúc nhích cái chết, mà mình có thắc mắc những chuyện đó đâu, không. Thành ra quý ngài thấy không có, thấy được cái không nội, phải thấy được cái không ngoại, để thấy được cái quán cái không nội, không ngoại, chẳng đợi cái không ngoại mà quán cái không nội, tức là không, chẳng đợi cái không ngoại, rồi mới quán tới cái không nội, mà quán là liên tục hết, tức là mình vừa quán cái không ngoại mà vừa quán cái không nội. Chứ không phải là đợi xong rồi có cái không ngoại thì mới quán được cái không nội. Cũng giống như là mình nói là có sắc ấy, thì mới tạo ra gì phải không? Tức là cũng giống như mình nói, mình nghe mấy ông thầy nói mượn cảnh tạo tâm đi. Hỏi mình tại sao phải kết chùa như vậy cho nó bự hay làm gì? Ôi, phải mượn cảnh tạo tâm. Tức là lập cái chùa bự ra thì cho người ta tới chùa, người ta đi tu được, người ta mới thích. Chứ còn nếu mà cái chùa mà nó hẹp quá, nó nhỏ quá, nó không có thoải mái thì người ta không thích. Bắt người ta ngồi gốc cây người ta không thích. Phải không? Đó, thì họ gọi là mượn cảnh tạo tâm, tức là phải có cái cảnh ngoài cái tâm nó mới tạo ra được. Thì cái này nói rõ rệt như vậy, tức là quán cái không ngoại, không đợi tới quán cái không ngoại mới quán cái không nội. Tức là ví dụ như quý ngài đi tu đi, quý ngài không cần phải có cái chùa, quý ngài không tu được, quý ngài ngồi ở nhà, quý ngài tụng kinh cũng được, quý ngài ngồi ở nhà, quý ngài niệm Phật cũng được. Không phải ở nhà không, quý ngài đi làm, quý ngài vẫn niệm Phật được. Quý ngài đứng ở trong cầu tiêu, quý ngài cũng vẫn niệm Phật được như thường, có ai cấm đâu. Mình tu lúc nào là mình tu, thế thôi. Mình tu chỗ nào cũng được hết, không cần phải có những cái đó. Nhưng mà nếu mà mình nói mượn cảnh tập tâm, tức là mình rơi vào cái sanh này. Rồi cái phần này mình vẫn tiếp tục giống như vậy ha. Vẫn như vậy hết. Ví dụ qua trang 740, qua trang 740 thì quý ngài thấy cái phần gần hết cái đoạn trên đó, chẳng thể nắm bắt được. Có cái không của sanh mà quán cái không chẳng thể nắm bắt được, chẳng đợi cái không không tánh mà quán cái không tự tánh, chẳng thấy cái không tự tánh, chẳng đợi cái không tự tánh mà quán cái không không tánh, chẳng đợi cái không tự tánh mà quán cái không không tự tánh, chẳng thấy cái không không tự tánh, chẳng đợi cái không không tự tánh mà quán cái không tự tánh. Xá lợi tử, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu quán như vậy thì gọi là Bồ Tát nhập chánh tánh ly sanh. Rõ rệt, cái này quá hay. Quá hay mà tu khó thế này. Thế thì cái này cứ ngày không cần phải gì hết. Đi ăn cơm chẳng hạn, thì cái việc đi vào ăn cơm xong rồi. Ăn cơm rồi bữa nay người ta làm cái này thì mình ăn cái này. Đừng có mua thắc mắc tại sao bữa nay lại có cái này kỳ cục quá. Tại sao bữa nay cái này, tại sao lại làm bún, tại sao không có cơm, tại sao lại không có cái này, tại sao không có chai xì dầu, tại sao không có gì. Nếu mà quý ngài không thắc mắc gì hết, quý ngài tự nhiên như mây trôi nước chảy vậy thôi, thì cái đó là quý ngài thành đại pháp. Còn quý ngài phải đợi có thì quý ngài mới thì nó sai. Lại nữa, sáng lực từ các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như thế này, sắc nên biết chẳng nên đắm. Rõ rệt này, nghe cho kỹ. Thọ tưởng hành thức nên biết, chẳng nên đắm cái danh của sắc nên biết, chẳng nên đắm cái danh thọ tưởng hành thức nên biết, chẳng nên đắm nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên biết, chẳng nên đắm cái danh nhãn xứ nên biết, chẳng nên đắm cái danh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên biết, chẳng nên đắm. Dài dài xuống dưới này tới cuối cùng, tới trang 741 cái phần cuối cùng, các danh bốn niệm trụ nên biết, chẳng nên đắm cái danh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên biết, tức là 37 phần trời đạo đó. Chẳng nên đắm mười lực của Phật nên biết, chẳng nên đắm bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, tức là bốn vô lượng tâm, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên biết, chẳng nên đắm cái danh mười lực của Phật nên biết, chẳng nên đắm cái danh bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng nên biết, chẳng nên đắm. Lại nữa, sái đệ tử các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên học thế này: tâm bồ đề nên biết, chẳng nên đắm cái danh tâm bồ đề nên biết, chẳng nên đắm tâm vô thượng nên biết, chẳng nên đắm cái danh tâm vô thượng nên biết, chẳng nên đắm tâm rộng lớn nên biết, chẳng nên đắm cái danh tâm rộng lớn nên biết, chẳng nên đắm. Vì sao vậy? Vì tâm ấy chẳng phải là thường tâm, vì bản tánh thanh tịnh. Rõ, quý ngài thấy rõ không? Vì tâm ấy chẳng phải là thường tâm, mà vì bản tánh nó thanh tịnh, tức là bản tánh nó thanh tịnh như vậy không. Còn mình muốn gán cho cái gì vào thì mình gán, tại mình gán, chứ không phải giải nó như vậy. Thành ra cái ngài thấy rõ, vì cái tâm bản tánh của nó vốn thanh tịnh, tức là bản chất vốn thanh tịnh. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện: vì sao tâm ấy bản tánh thanh tịnh? Thiện hiện đáp: tâm ấy bản tánh chẳng tương ưng với tham, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với sân, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với si, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các triển kiết, thùy miên, chẳng phải thùy, thường là chữ thùy miên. Thùy tức là buồn ngủ á quý vị, ngủ chọc cửa, buồn ngủ hoài, một mình ngủ lừ lừ. Chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các kiến thủ lậu, bộc lưu, ách thú, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các tâm thanh văn độc giác, chẳng phải chẳng tương ưng. Thì ra quý ngài thấy rõ, tức là cái bản tánh đó nó không phải nó là cái gì hết. Bản tánh này là do tự mình tạo, sẽ tạo ra. Cái bản tánh của nó không có cái gì hết, nó giống như một tờ giấy trắng vậy. Rồi mình làm cái gì ra thì là tự mình làm ra. Chứ nó, bản chất của nó không phải là tâm Phật, bản chất của nó cũng phải là tâm ma. Thế ra quý ngài nhớ điều đó đi. Đừng có nói là cái bản chất của mình là tâm Phật à. Ông Phật không phải là cái bản chất của mình. Vì nếu mà mình cái bản chất của mình là Phật thì mình không có tái sanh ở đây. Quý ngài khổ quá, quý ngài còn sanh ở đây, tức là quý ngài còn phải chịu cái nghiệp, không phải là Phật. Nếu mà đã là Phật rồi thì quý ngài không có tái sanh ở đây nữa. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra thái tử rất là đa đi tái sinh, chứ không phải ông Phật đi tái sinh. Bồ Tát của mình đi tái sinh, chứ không phải là Đức Phật đi tái sinh. Đức Phật là hết tái sinh rồi, Đức Phật là lên trên nó ngồi xong rồi. Đức Phật là xong rồi, thành Phật là xong rồi. Quý ngài nhớ rất rõ điều đó. Thành ra quý ngài thấy mình ở đây thì mình còn phải tu thì mình mới thấy được như vậy. Mà mình thấy thì cũng tùy mình thôi. Một lời di trắng, bây giờ mình để chấm một cái chấm mực lên trên đó, tự dưng mình thấy nó đen thui vậy. Tại sao mình thấy? Ủa sao cái giấy này nó có chấm mực? Mình thắc mắc. Tại sao cái tờ giấy này 999 phần ngàn của nó là trắng tươi mình không để ý, mà chỉ có một cái chấm mực mình để ý thôi. Thành ra quý ngài thấy rõ lúc mình tu là như vậy. Mình tu, mình theo Phật, theo ma là tùy mình, không phải là tự nó mà nó có được mình. Thành ra khi mà quý ngài tới chùa, quý ngài vô đây, quý ngài chịu khó, quý ngài ngồi học là quý ngài muốn có tiến bộ, nó khác. Còn cùng giờ này quý ngài ở nhà, quý ngài ngồi xem tivi, quý ngài ngồi rửa đít nữa mấy đứa cháu, hay là quý ngài ngồi ôm theo mấy con, ô nồng nó ôi thung quá thung quá, quý ngài lo cho mấy con chó, hay là quý ngài lo cho mấy miếng rau của quý ngài á, quý ngài không phải là người tu. Rõ rệt như vậy, quý ngài thấy rõ không? Mà cái chuyện đó nó không có xứng đáng. Mình tu mình hiểu, có cái trí tuệ bát nhã rồi mình thấy nó chẳng có gì hết quý ngài. Còn mới kể quý ngài lần trước rồi phải không, là hôm 20 tháng 4 là con chết rồi. Chết rồi thì cái máy nó xúc, kể lại một cái tỉnh quéo rồi. Bây giờ tỉnh quéo rồi, bây giờ cũng nói gì hết rồi. Cũng đứng đừng nói bô lô bô la cùng luôn hết trơn. Còn nếu mà không có cái máy đó là thôi, bây giờ là xong rồi, hưởng thọ rồi, nằm trên kia rồi, chắc cũng hơn 49 ngày rồi. Bây giờ nó nằm trên hình nữa thôi, chứ nó cũng có bệnh thờ nữa đâu. Hơn 49 ngày rồi. Rồi, thành ra cái ngày thấy rõ, nó như cái một này thôi, nháy mắt một cái xong. Mà nó không có cái gì là quan trọng hết quý ngài. Con nói thật, chớp mắt một cái là xong, không có gì hết. Thì ở đời này như vậy, mình nhìn thấy tất cả những sự việc như vậy, Bây giờ quý ngài nghĩ thử xem, bây giờ bố con mẹ con mất rồi hết, ông nội bà nội con cũng mất hết rồi, các ngài đâu có thấy được những cái hình ảnh như vậy, không có thấy được như vậy, không hề thấy được như vậy, mà cũng không có tưởng tượng là sẽ thấy được như vậy. Bây giờ nó khác hoàn toàn, quý ngài thấy không? Nhưng mà cái đó đâu có quan trọng gì đối với họ nữa, không có quan trọng nữa. Thì bây giờ đối với quý ngài ngồi ở đây cũng vậy nữa, không có một cái gì là quan trọng hết quý ngài. Ngài Tam Tổ Thăng Sán viết trong Tín Tâm Minh vậy: nhất thiết thánh hiền như điểm bắt, tất cả các thánh hiền như sấm như chớp thôi hết. Thánh hiền á, chứ mình đừng có nói mấy cái người phàm như mình đâu. Đối với ông Tam Tổ Thăng Sán là ông viết như vậy rồi: nhất thiết thánh hiền như điểm bắt, đừng có thấy cái gì nó là quan trọng. Thành ra ở đây ngài Thiện Hiền mới nói rõ như vậy: thấy vậy, biết, hiểu, nhưng mà đừng có đóng vào nó. Quý ngài thấy ngài Bồ Tát Quán Thế Âm tốt như vậy, đẹp như vậy, hành động tốt như vậy, quý ngài cung kính như vậy, đừng có đắm vào. Nếu mà đắm vào nó, nhất định tôi phải về Việt Nam, tôi thỉnh cái tượng Phật sang, tôi thỉnh cái tượng Phật, ông phải để ngay chỗ nào, ông phải để cho người ta cúng, ông phải để cho người ta được bay đi chỗ khác này, xong. Quý ngài thấy rõ điều đó, bởi vì họ đắm vào đó, mà họ đắm vào đó là sai rồi. Khi mà họ đã đắm vào đó thì họ không còn phải là người làm tu đạo Phật nữa, họ sẽ không phát triển cái trí tuệ bát nhã ba la mật được. Mà ở đây quý ngài thấy rõ không, là ông nó hùng tù để nói chẳng tương ứng với các tâm thanh văn độc giác kinh khủng như vậy. Các ngài tu thanh văn giỏi lấy gì phải không, tức là thầy chúa, tức là công hòa thượng thượng tọa nữa, mà ông còn coi ra không ra cái gì hết. Bởi vì tại sao? Bởi vì họ không có cái tâm Bồ Tát, họ không muốn tu hành thành Bồ Tát, họ chỉ tu cho họ. Cái hạng thanh văn độc giác là như vậy. Độc giác thì con có trình bày với quý ngài rồi, độc giác tức là ông Phật cô đơn, tức là ông Phật Pratyekabuddha, tức là ông Phật mà không có đủ chúng gì hết. Mà không có đủ chúng thì thôi con xong. Thành ra tại sao mà quý ngài phải tu ở chúng chùa là như vậy, phải tu có chúng, ông sư thì phải có chúng, Phật tử mình thì phải có cái chùa. Không phải bắt buộc phải có cái chùa, nhưng mà mình phải tụ với nhau, mình phải hạt cùng với nhau, nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau như vậy. Bởi vì không có đồ chúng, không có chúng á, thì đại Bồ Tát làm cái gì? Bồ Tát làm cái gì? Làm phúc gì cho ai? Con nói xin lỗi, ví dụ cũng giống như con bác sĩ vậy, mà không có bệnh nhân thì chữa cho ai? Phải có người bệnh thì mới có bác sĩ. Bệnh nhân người ta cần bác sĩ, nhưng mà bác sĩ cũng phải cần bệnh nhân nữa. Quý ngài là những người tu thì quý ngài phải nương tựa vào nhau mà tu, chứ đừng có ganh tị với nhau mà tu. Hầu hết con thấy là quý ngài ganh tị với nhau thôi, biểu diễn nổ cái bằng nổ á, dữ lắm mà. Tập tụng hành thằng này cũng biết tụng hết trơn, nó không biết làm cái này, nó không biết làm cái kia. Tôi cho tụng thầy mới giỏi, gõ mõ 72 đánh chuông thế, có một cái trời ơi, ba trận còn nghe bảy cái chuông luôn, cứ đánh 72. Thì nếu quý ngài thấy rõ đấy, tại sao mà không nên đóng là như vậy. Bây giờ thấy cái đoạn, mấy cái đoạn dưới này thì cái phần này bây giờ nó càng ngày nó càng đi chậm đi, bởi vì nó tương đối mới hết. Thì nếu con sẽ giải thích chậm chậm cho quý ngài. Tất cả những cái đoạn này rất là khó, rất là khó. Bởi vì thật sự quý ngài thấy rõ, ông Xá Lợi Phất mà ông phải đi ông hỏi ông Tu Bồ Đề thì mình giỏi gì bằng ông Xá Lợi Phất. Nên mình cũng chưa thắc, cũng chưa rồi. Bây giờ quý ngài phải về, quý ngài xem lại những cái phần mà quý ngài chưa hiểu. Ví dụ như không nội không ngoại hay gì đó, đúng là cái đó khó. Quý ngài tìm tài liệu cũng khó lắm. Thì nếu mà cái gì mà không hiểu nổi thì cũng bỏ ra để qua bên đi. Chừng nào mình hiểu tới thì mình sẽ hiểu tới. Thôi bây giờ mình tới đây mình tạm ngưng trong 742. Chắc là đều hiểu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.